Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của Nine Natri. Hôm nay, tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này. Closing the Loop Systems Thinking for Designers của Cheryl Kababa là sách phi hư cấu về tư duy hệ thống được viết dành cho người làm thiết kế sản phẩm, dịch vụ và nghiên cứu thiết kế. Thay vì xem một vấn đề như nhu cầu tách biệt của một người dùng, Kababa hướng người đọc nhìn vào mạng lưới quan hệ, quy tắc, nguồn lực và tác động đang tạo nên vấn đề đó. Mục đích của sách không phải biến nhà thiết kế thành kỹ sư hệ thống, mà là cung cấp cách đặt câu hỏi và các khung trực quan để can thiệp có trách nhiệm hơn. Trọng tâm của tác giả nghiêng về phương pháp hệ thống mềm, tức tìm hiểu không gian vấn đề theo hướng toàn diện trước khi quyết định nên thay đổi ở đâu. Cuốn sách cũng gắn tư duy hệ thống với thiết kế lấy công bằng làm trung tâm. Vì vậy, nó đặc biệt quan tâm đến hậu quả ngoài dự kiến, sự chênh lệch về quyền lực và những nhóm có thể bị bỏ quên khi một giải pháp tưởng như hiệu quả được triển khai ở quy mô lớn. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, chuyển từ tối ưu trải nghiệm cá nhân sang hiểu toàn bộ hệ thống. Điểm xuất phát quan trọng của Closing the Loop là giới hạn của cách tiếp cận chỉ xoay quanh người dùng. Nghiên cứu nhu cầu, hành vi và hành trình người dùng vẫn cần thiết, nhưng không đủ khi sản phẩm hoặc dịch vụ chịu ảnh hưởng của chính sách, tổ chức, công nghệ, tài chính và các chuẩn mực xã hội. Một trải nghiệm có thể rất thuận tiện với một nhóm người, nhưng lại chuyển thêm chi phí, rủi ro hoặc gánh nặng sang nhóm khác. Bởi vậy, Kababa đề nghị nhà thiết kế mở rộng đơn vị phân tích từ một điểm chạm hay một giao diện sang các quan hệ tạo ra kết quả theo thời gian. Cách nhìn này thay đổi cả việc xác định vấn đề. Thay vì vội hỏi phải thiết kế tính năng nào, đội ngũ cần hỏi ai đang tham gia, ai có quyền quyết định, động lực nào đang duy trì hiện trạng, và kết quả nào đang được hệ thống thưởng hoặc phạt. Đây không phải lời phủ định thiết kế, lấy con người làm trung tâm. Nó là sự mở rộng cần thiết để con người được hiểu trong bối cảnh thật của họ. Nhờ đó, nhà thiết kế có thể tránh nhầm lẫn giữa một triệu chứng dễ thấy với nguyên nhân sâu hơn, đồng thời nhận ra những điểm can thiệp không nằm ngay trong sản phẩm. Thứ hai, chu trình và vòng phản hồi giải thích vì sao giải pháp có thể tạo thêm vấn đề. Kababa dùng tư duy về chu trình và vòng phản hồi để giúp người làm thiết kế nhìn thấy tính động của hệ thống. Trong nhiều dự án, nhóm thiết kế thường hình dung một đường thẳng, từ vấn đề đến giải pháp rồi đến kết quả. Trên thực tế, kết quả của một can thiệp thường quay lại ảnh hưởng đến hành vi, quyết định và nguồn lực ở các bước trước đó. Đó là lý do một thay đổi nhỏ có thể được khuếch đại, bị triệt tiêu hoặc tạo ra hệ quả không dự định. Vòng phản hồi có thể củng cố một xu hướng đang diễn ra hoặc giúp hệ thống tự cân bằng khi có biến động. Việc nhận diện chúng không đòi hỏi dự báo chính xác mọi tương lai. Giá trị thực tế là buộc đội ngũ nêu rõ giả định nhân quả của mình, xem tác động sẽ quay lại đâu và theo dõi dấu hiệu nào sau khi triển khai. Với nhà thiết kế, điều này dẫn đến cách làm thận trọng hơn như thử nghiệm ở phạm vi phù hợp, đo cả tác động thứ cấp và điều chỉnh giải pháp khi bối cảnh phản hồi lại. Khái niệm đóng vòng trong nhan đề vì thế không chỉ nói về sơ đồ, mà nói về trách nhiệm học hỏi liên tục từ hậu quả của quyết định thiết kế. Thứ ba, bối cảnh, ranh giới và quyền lực quyết định cách một vấn đề được định nghĩa. Một đóng góp đáng chú ý của sách là nhấn mạnh rằng không có ranh giới hệ thống nào hoàn toàn trung lập. Mỗi khi đội ngũ quyết định điều gì nằm trong phạm vi dự án, ai được xem là bên liên quan hay chỉ số nào được gọi là thành công, họ đã chọn một cách định nghĩa vấn đề. Nếu ranh giới quá hẹp, những điều kiện quan trọng có thể bị coi là yếu tố bên ngoài, dù chính chúng quyết định giải pháp có hoạt động hay không. Kababa vì vậy khuyến khích xem xét bối cảnh rộng hơn, thay vì cô lập một dịch vụ khỏi các thể chế và quan hệ xung quanh nó. Điều này đặc biệt quan trọng trong giáo dục, y tế và các lĩnh vực xã hội, nơi trải nghiệm của một người chịu tác động từ nhiều tổ chức và quy định. Phân tích hệ thống cũng cần đặt câu hỏi về quyền lực. Ai có tiếng nói trong quá trình thiết kế, ai kiểm soát nguồn lực và ai phải sống với hệ quả lâu dài của một quyết định. Khi những câu hỏi này bị bỏ qua, một giải pháp có thể tái tạo bất bình đẳng dù có ý định tốt. Tư duy hệ thống, theo hướng sách trình bày, không chỉ làm bản đồ phức tạp hơn. Nó làm rõ những giả định và sự loại trừ vốn dễ bị che khuất trong quy trình thiết kế thông thường. Thứ tư, phương pháp hệ thống mềm phù hợp hơn với các vấn đề thiết kế có nhiều cách hiểu. Cuốn sách phân biệt giữa tư duy hệ thống theo hướng cứng và theo hướng mềm. Cách tiếp cận cứng thường tập trung vào hiệu suất, quy trình và việc tối ưu một hệ thống đã được xác định tương đối rõ. Nó hữu ích khi mục tiêu, biến số và tiêu chí đánh giá được thống nhất. Nhưng nhiều thách thức mà nhà thiết kế gặp phải không có một định nghĩa duy nhất về vấn đề, cũng không có một đáp án tối ưu được mọi bên đồng ý. Chẳng hạn, khi thiết kế dịch vụ công hoặc môi trường học tập, các bên liên quan có thể có nhu cầu, giá trị và thước đo thành công khác nhau. Hướng tiếp cận mềm mà K33 đặt làm trọng tâm phù hợp với tình huống này vì nó ưu tiên hiểu không gian vấn đề, tạo góc nhìn toàn cảnh, rồi cân nhắc nơi can thiệp để tạo ra kết quả mong muốn. Hệ quả phương pháp là nhà thiết kế không nên coi sơ đồ hệ thống như một mô hình khách quan, hoàn chỉnh. Nó là công cụ đối thoại giúp các bên cùng nhìn thấy mối liên hệ, tranh luận về giả định và thương lượng mục tiêu. Cách làm này giữ được tính thực hành của thiết kế nhưng tránh hứa hẹn rằng một công cụ duy nhất sẽ giải quyết được sự phức tạp của đời sống xã hội. Cuối cùng, thiết kế lấy công bằng làm trung tâm biến hệ quả ngoài dự kiến thành câu hỏi cốt lõi trong Closing the Loop, tư duy hệ thống gắn chặt với mối quan tâm về bằng bằng, chứ không chỉ là kỹ thuật phân tích độ phức tạp. Một hệ thống có thể vận hành trơn tru theo các chỉ số hiện có, trong khi vẫn tạo ra kết quả bất lợi cho những cộng đồng ít quyền lực. Vì vậy, thiết kế lấy công bằng làm trung tâm đòi hỏi nhà thiết kế xem ai được hưởng lợi, ai bị loại trừ và liệu một can thiệp có đang đẩy rủi ro sang người khác hay không. Đây là bước đi xa hơn việc bổ sung nhiều nhóm người dùng vào nghiên cứu. Nó đòi hỏi xem xét cách thể chế, chính sách, dữ liệu và quy trình ra quyết định phân phối cơ hội không đồng đều. Tư duy hệ thống hỗ trợ việc này vì nó giúp nối trải nghiệm trực tiếp với các điều kiện cấu trúc phía sau. Đồng thời, cách tiếp cận ấy cũng cảnh báo rằng ý định tốt không tự động tạo ra tác động tốt. Một công cụ được thiết kế để mở rộng tiếp cận có thể vô tình tạo thêm rào cản nếu bỏ qua điều kiện sử dụng, năng lực của tổ chức hay tiếng nói của người bị ảnh hưởng. Giá trị thực hành của sách nằm ở việc đưa các câu hỏi về công bằng vào giai đoạn định nghĩa, thiết kế và đánh giá thay vì chỉ xem chúng như một bước kiểm tra cuối dự án. Kết luận, Closing the Loop phù hợp nhất với nhà thiết kế trải nghiệm, thiết kế dịch vụ, nhà nghiên cứu, quản lý sản phẩm và những người làm việc trong các lĩnh vực có nhiều bên liên quan như giáo dục, y tế hoặc dịch vụ xã hội. Sách cũng hữu ích cho các nhóm đang nhận ra rằng việc cải thiện từng màn hình, từng quy trình hoặc từng chỉ số riêng lẻ không nhất thiết cải thiện kết quả chung. Người đọc không nên chờ một công thức kỹ thuật để giải mọi vấn đề phức tạp. Lợi ích chính là một kỷ luật tư duy, biết mở rộng câu hỏi, hình dung quan hệ nhân quả, nhận diện vòng phản hồi và kiểm tra các giả định về phạm vi cũng như tác động. So với nhiều sách về tư duy hệ thống vốn thiên về lý thuyết quản trị hoặc mô hình kỹ thuật, cuốn này được định vị rõ trong thực hành thiết kế. Nó dịch các ý tưởng hệ thống thành khung suy nghĩ và công cụ trực quan mà người làm dự án có thể đưa vào công việc hàng ngày. Điểm khác biệt nữa là sự gắn kết giữa hệ thống, hậu quả ngoài dự kiến và công bằng. Thay vì coi thiết kế chỉ là tạo ra giải pháp mong muốn, K33 đặt trọng tâm vào việc hiểu giải pháp sẽ đi vào đời sống thực như thế nào, ai sẽ chịu ảnh hưởng và cần học từ phản hồi ra sao. Vì thế, đây là cuốn hướng dẫn có giá trị cho người muốn làm thiết kế thận trọng, có bối cảnh và có trách nhiệm hơn. Nếu bạn muốn ủng hộ Sheru K33, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!